Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Rendering in SketchUp của Daniel Thor là sách hướng dẫn chuyên môn về việc biến mô hình SketchUp thành hình ảnh trình bày có sức thuyết phục cho kiến trúc cảnh quan và thiết kế nội thất. Xuất bản năm 2013, sách không xem dựng hình và kết xuất là hai công đoạn tách rời. Thay vào đó, tác giả trình bày chúng như một quy trình liên tục, bắt đầu từ cách chuẩn bị mô hình, tổ chức vật liệu và góc nhìn, rồi đi đến ánh sáng, thiết lập phần mềm kết xuất và hậu kỳ. Daniel Thor là kiến trúc sư cảnh quan có kinh nghiệm thực hành và chuyên về mô hình hóa 3 chiều, nên phạm vi sách bao gồm cả không gian xây dựng, nội thất và bối cảnh ngoài trời. Nội dung hướng đến người đã dùng SketchUp và cần một phương pháp rõ ràng để tạo ảnh gần với thực tế hơn. Sách vừa đóng vai trò cẩm nang nhập môn kết xuất, vừa là tài liệu tham khảo về các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng ảnh cuối cùng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kết xuất được đặt trong một quy trình từ mô hình đến hình ảnh trình bày. Điểm cốt lõi của sách là cách nhìn kết xuất như phần tiếp nối của mô hình hóa thay vì một thao tác áp vào cuối dự án. Một ảnh kết xuất không thể tốt nếu mô hình thiếu tổ chức, tỷ lệ không đáng tin, bề mặt chưa được xác định hoặc khung nhìn chưa phục vụ ý đồ thiết kế. Vì vậy, Daniel Thor đặt trọng tâm vào quy trình làm việc trong môi trường quen thuộc của SketchUp. Người dùng cần chuẩn bị mô hình để phần mềm kết xuất có thể đọc hình học, vật liệu và nguồn sáng một cách nhất quán. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với kiến trúc sư và nhà thiết kế, vì họ thường phải cập nhật phương án liên tục. Khi cấu trúc mô hình được chuẩn bị đúng, việc sửa một cửa sổ, thay vật liệu lát, điều chỉnh địa hình hay đổi góc máy sẽ ít làm hỏng toàn bộ công việc trình bày. Sách cũng cho thấy ảnh trình bày không chỉ nhằm chứng minh rằng mô hình đã được dựng xong, nó phải làm rõ quy mô, công năng, vật liệu, bầu không khí và quan hệ giữa công trình với bối cảnh. Do đó, các lựa chọn kỹ thuật được gắn với mục tiêu giao tiếp thiết kế. Đây là khác biệt quan trọng so với cách học chỉ tập trung vào các nút lệnh hay thông số của một phần mềm riêng lẻ. Thứ hai, chuẩn bị hình học và vật liệu quyết định độ tin cậy của ảnh. Sách nhấn mạnh rằng tính chân thực không chỉ đến từ việc tăng chất lượng kết xuất. Nó bắt đầu từ mô hình có hình học hợp lý và vật liệu được áp dụng có chủ đích. Trong SketchUp, một bề mặt đơn giản vẫn có thể trở nên thuyết phục nếu tỷ lệ, hướng bề mặt, độ dày chi tiết và cách liên kết giữa các thành phần được xử lý rõ ràng. Ngược lại, vật liệu đẹp cũng khó cứu được các mép giao nhau thiếu chính xác, đối tượng lơ lửng hoặc cấu kiện không phản ánh cách chúng được lắp đặt trong thực tế. Ta hướng người đọc xem vật liệu như tập hợp thuộc tính thị giác, gồm màu sắc, mức phản xạ, độ trong, độ nhám và chi tiết bề mặt, chứ không chỉ là ảnh màu dán lên mô hình. Cách hiểu này giúp giải thích vì sao kính, nước, gỗ, kim loại hay bê tông cần được xử lý khác nhau. Các thiết lập về texture trong phần mềm kết xuất bao gồm giá trị texture và các dạng bề mặt trong suốt, tự phát sáng hoặc có hiệu ứng nổi, phục vụ đúng mục tiêu đó. Với kiến trúc cảnh quan, yêu cầu này còn mở rộng sang mặt đất, cây xanh và vật liệu ngoài trời. Tính nhất quán giữa hình học, vật liệu và tỷ lệ khiến người xem tập trung vào phương án thiết kế thay vì bị phân tâm bởi lỗi mô hình. Thứ ba, ánh sáng, bầu trời và phông nền tạo nên cảm nhận về không gian. Một chủ đề thực hành quan trọng trong sách là xây dựng ánh sáng cho cảnh kết xuất, đặc biệt ở ngoại thất. Ta đề cập các thành phần như bầu trời vật lý, chiếu sáng HDRI, phông nền và các tùy chọn ánh sáng mô phỏng trong Shadowlight. Những công cụ này không chỉ làm ảnh sáng hơn, chúng xác định hướng bóng, độ sâu, độ phản xạ và cảm giác về thời điểm hay điều kiện môi trường của thiết kế. Với một công trình, ánh sáng giúp phân biệt mặt, đứng chính với các mặt phụ, nhấn lối vào và cho thấy quan hệ giữa khối tích với địa hình. Với nội thất, nó giúp người xem đọc được chiều sâu phòng, vật liệu hoàn thiện và cách ánh sáng đi qua cửa mở. Phông nền cũng cần được xử lý như một phần của bố cục. Nếu nền quá trống, mô hình dễ giống vật thể tách rời. Nếu nền quá phức tạp, thiết kế chính bị lu mờ. Sách vì thế gắn việc chọn nền với việc kiểm soát mức độ thông tin trong ảnh. Việc hiểu ánh sáng theo quan hệ giữa nguồn sáng, vật liệu và máy ảnh giúp người dùng tránh lối làm việc thử ngẫu nhiên. Thay vì chỉ tăng cường độ sáng để giải quyết ảnh tối, họ có thể đánh giá nguyên nhân nằm ở môi trường, hướng sáng, thiết lập chất lượng hay đặc điểm phản xạ của bề mặt. Thứ tư, thiết lập kết xuất cần cân bằng giữa xem trước nhanh và ảnh cuối cùng. Sách trình bày kết xuất như một quá trình có các cấp độ chất lượng, từ xem trước đến đầu ra cuối cùng. Đây là nguyên tắc thiết thực vì ảnh kết xuất thường đòi hỏi thời gian tính toán đáng kể. Trong khi dự án thiết kế luôn có khả năng thay đổi, các mục về xem trước động, lưu thiết lập và chuyển từ chế độ nháp sang chất lượng cuối cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm tra từng bước. Ở giai đoạn đầu, mục tiêu không phải tạo ảnh hoàn hảo, mà là phát hiện sớm lỗi về máy ảnh, vật liệu, ánh sáng, nền hoặc hình học. Sau khi bố cục và phương án đã ổn định, người dùng mới tăng chất lượng cho bóng, phản xạ, độ mịn và các hiệu ứng cần thiết. Cách làm này giúp tránh lãng phí thời gian vào những lần kết xuất nặng nhưng chưa giải quyết đúng vấn đề. TAL cũng hướng người đọc hiểu các nhóm thiết lập theo chức năng, chẳng hạn chất lượng ảnh và thiết lập chiếu sáng, thay vì coi chúng là danh sách thông số khó nhớ. Điều đó có ích khi làm việc với các phần mềm kết xuất tích hợp SketchUp, vì giao diện có thể khác nhau nhưng logic kiểm tra vẫn tương tự. Giá trị của quy trình là tính lặp lại. Người dùng có thể tạo các thiết lập phù hợp cho ảnh kiểm tra, ảnh trình bày và các cảnh khác nhau, rồi điều chỉnh có kiểm soát thay vì bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng, hậu kỳ Photoshop hoàn thiện ảnh nhưng không thay thế nền tảng mô hình. Phần hậu kỳ trong Photoshop đặt ảnh kết xuất vào bối cảnh sản xuất hình ảnh kiến trúc hoàn chỉnh. Theo cách tiếp cận của sách, hậu kỳ là công đoạn tăng khả năng truyền đạt của ảnh, không phải biện pháp che phủ mọi thiếu sót từ mô hình hay ánh sáng. Sau khi ảnh nền đã có bố cục, vật liệu và nguồn sáng hợp lý, các hiệu ứng hậu kỳ có thể hỗ trợ điều chỉnh độ tương phản, màu sắc, chiều sâu, bầu không khí và các lớp thông tin thị giác cần thiết. Điều này đặc biệt hữu ích khi ảnh phải dùng trong bảng thuyết trình, hồ sơ ý tưởng hoặc trao đổi với khách hàng. Một mô hình kiến trúc cảnh quan, chẳng hạn, thường cần cảm giác sống động của môi trường, nhưng vẫn phải giữ công trình, mặt lát và đường đi dễ đọc. Hậu kỳ có thể giúp cân bằng hai yêu cầu đó. Tuy nhiên, sách giữ một thông điệp thực tế là chất lượng đầu vào vẫn quyết định giới hạn của kết quả. Nếu góc máy không tốt, đối tượng sai tỷ lệ, texture app sai hướng hoặc ánh sáng không nhất quán, việc chỉnh ảnh chỉ xử lý được phần nào biểu hiện bề mặt. Trình tự hợp lý là giải quyết thiết kế và mô hình trước, kết xuất một ảnh nền đáng tin, rồi dùng hậu kỳ để tinh chỉnh ý đồ trình bày. Nhờ vậy, Photoshop trở thành công cụ kiểm soát hình ảnh thay vì nơi sửa chữa thiếu sót của toàn bộ quy trình. Kết luận, Rendering in SketchUp phù hợp nhất với sinh viên năm cuối. Kiến trúc sư cảnh quan, nhà thiết kế nội thất và người làm diễn họa đã biết các thao tác cơ bản trong SketchUp nhưng chưa có quy trình kết xuất ổn định. Người đọc sẽ nhận được lợi ích thực hành rõ rệt từ việc hiểu mối liên hệ giữa mô hình, vật liệu, máy ảnh, ánh sáng, thiết lập chất lượng và hậu kỳ. Thay vì chỉ tìm một công thức tạo ảnh chân thực, họ có thể xây dựng cách kiểm tra có thứ tự, xác định lỗi xuất hiện ở đâu và quyết định khi nào nên đầu tư thêm thời gian tính toán. Điều này hữu ích trong môi trường thiết kế, nơi phương án, thời hạn và yêu cầu trình bày thường thay đổi song song. Sách nổi bật trong nhóm tài liệu SketchUp vì phạm vi của nó không dừng ở thao tác dựng hình hoặc hướng dẫn một công cụ kết xuất đơn lẻ. Nó kết nối quá trình từ mô hình đến ảnh hoàn chỉnh, đồng thời áp dụng cho công trình, không gian nội thất và thiết kế địa điểm ngoài trời. Việc tác giả có nền tảng kiến trúc cảnh quan cũng khiến vấn đề bối cảnh, mặt đất, ánh sáng, ngoại thất và quan hệ công trình với môi trường được đặt đúng tầm quan trọng. Dù phần mềm và giao diện kết xuất có thể đã thay đổi kể từ thời điểm xuất bản, các nguyên tắc về chuẩn bị mô hình, thử nghiệm bằng bản nháp, kiểm soát ánh sáng và hậu kỳ có mục đích vẫn giữ giá trị. Vì thế, đây là tài liệu phù hợp cho người muốn hiểu nền tảng quy trình, không chỉ học các thao tác rời rạc. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Tao, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!